tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi cảm tạ Chúa vì tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị hôm nay. Cầu xin Chúa dùng lời Ngài hướng dẫn chúng ta từng bước trong đời sống hàng ngày và ban phước trên hôn nhân của chúng ta, để gia đình chúng ta sẽ là lời chứng sống, thu hút người chưa tin đến với Ngài. Hôm nay chúng tôi xin tiếp tục trong chủ đề chương trình của Đức Chúa Trời cho hôn nhân và sẽ trình bày bài thứ ba về đức tin trong hôn nhân. Là người tin Chúa, chúng ta biết rằng vợ chồng hiệp một trong tâm linh là yếu tố rất quan trọng để có một hôn nhân hạnh phúc. Để hiệp nhất về mặt tâm linh, vợ chồng cần có ba điểm chung sau đây. Thứ nhất, cả hai đều tin Chúa Giêsu và là môn đồ thật của Chúa. Thứ hai, vợ chồng cùng tôn Chúa Giêsu làm chủ đời sống và thực hành lời Chúa dạy trong cách cư xử hằng ngày. Và thứ ba, vợ chồng có chung những mục tiêu cho đời sống theo mẫu mực Chúa dạy trong Kinh Thánh. Trong bài trước, chúng tôi đã trình bày mục tiêu thứ nhất và thứ hai mà vợ chồng trong Chúa cần có. Đó là, thứ nhất, dành thì giờ để đọc và học Kinh Thánh, hầu vợ chồng tăng trưởng trong sự hiểu biết lời Chúa. Thứ hai, giữ mối tâm giao mật thiết với Chúa và với nhau qua thì giờ cầu nguyện chung. Sau đây chúng tôi xin trình bày những mục tiêu tâm linh khác mà vợ chồng chúng ta cần có. Mục tiêu thứ ba là vợ chồng khích lệ nhau trung tín tham gia các sinh hoạt của Hội Thánh. Hội Thánh là cộng đồng đức tin, trong đó mỗi tín hữu là một phần tử quan trọng. Không tổ chức hay hội đoàn nào trong xã hội đặc biệt như Hội Thánh của Chúa. Hội Thánh không chỉ là đoàn thể, nhưng là một sinh thể, vì có sự sống của Chúa. Hội Thánh có tổ chức như đoàn thể, nhưng khác đoàn thể vì Hội Thánh có sự sống của Chúa. Chúa Giêsu là đầu Hội Thánh. Tất cả anh chị em tín hữu là chi thể trong thân Ngài. Vì có sự sống của Chúa, Hội Thánh được phát triển lớn mạnh, và nhờ học Kinh Thánh là lời hằng sống của Chúa, tín hữu trong Hội Thánh được hướng dẫn để ngày càng tăng trưởng trong đức tin và trong tình yêu thương. Sứ đồ Phao-lô dạy về cách sinh hoạt trong Hội Thánh và mục tiêu của Hội Thánh như sau. Ông viết, chính Ngài đã ban cho một số người làm sứ đồ, một số người làm nhà tiên tri, một số người khác làm nhà truyền giảng tin lành, một số người khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trang bị cho công tác phục vụ và xây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến khi tất cả chúng ta đều đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, để trở nên người trưởng thành, đạt đến tầm vóc đầy trọn của Đấng Christ. Như vậy, chúng ta sẽ không còn là trẻ con bị dồi dập và cuốn theo luồng gió học thuyết bởi sự xáo quyệt của con người và những mánh khóe lừa dối của họ. Trích thư Ephesos chương 4, câu 11 đến 14 trong bản hiệu đính. Thưa quý vị, theo lời dạy này, Chúa ban cho hội thánh một số người có ơn rao giảng phúc âm. Người khác thì được ơn giảng dạy lời Chúa và chăm sóc anh chị em trong Chúa, với mục đích trang bị tín hữu cho công tác phục vụ và xây dựng hội thánh. Vì vậy, để được trưởng thành trong đức tin và trong sự nhận biết Chúa, hầu có thể phục vụ trong nhà Chúa, cả gia đình chúng ta, vợ chồng cũng như con cái, cần dành thì giờ dự các buổi sinh hoạt và các giờ học lời Chúa của hội thánh. Khi quyết định gia nhập vào một hội thánh, chúng ta cần khích lệ nhau trung tín tham gia các sinh hoạt của hội thánh đó. Trước hết là để cùng thờ phượng Chúa với anh chị em trong gia đình của Chúa. Chúng ta cần yêu mến nhà Chúa như tác giả Thi Thiên thứ 122 đã viết. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va. Người thật lòng tin Chúa và yêu mến Chúa sẽ yêu mến nhà Chúa, sẽ mong muốn được thờ phượng Chúa trong đền thánh của Ngài. Chúng ta cần đặt mục tiêu cho gia đình mình rằng Chúa Nhật là ngày thánh, gia đình chúng ta sẽ không đi làm, không đi buôn bán, cũng không lo việc học hành hay làm công việc gì khác, nhưng dành thì giờ đến nhà Chúa để cùng với anh chị em tín hữu thờ phượng Ngài. Thờ phượng Chúa trong ngày thánh là điều rất quan trọng. Trong 10 điều răn, điều thứ tư Chúa truyền, hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trích sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 20, câu 8 đến câu 10. Tác giả thư Hebrew cũng nhắc tín hữu trong hội thánh, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Trích thư Hebrew chương 10, câu 25. Thưa quý vị, ngoài việc dự buổi thờ phượng Chúa với hội thánh, chúng ta cũng dành thì giờ dự các lớp học kinh thánh trong tuần và sinh hoạt của các ban ngành, tùy theo lứa tuổi và nhu cầu của người trong gia đình. Khi trung tín học lời Chúa chung với anh chị em trong hội thánh, chúng ta sẽ biết lời Chúa dạy để áp dụng vào đời sống, đồng thời sẽ thêm lên trong tình thân thương với anh chị em trong gia đình của Chúa. Người tin Chúa cần hiệp một, đứng chung để giúp nhau tăng trưởng trong đức tin, nâng đỡ nhau khi gặp khó khăn, thử thách, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cho nhau và lo tưởng đến nhau trong mọi hoàn cảnh. Đó là chúng ta xây dựng hội thánh, thân thể của Đấng Christ. Mục tiêu thứ tư là vợ chồng giúp nhau hầu việc Chúa, sử dụng ân tứ Chúa ban để góp phần xây dựng hội thánh. Ngoài thì giờ làm việc và thì giờ chăm sóc những điều cần yếu cho gia đình, vợ chồng chúng ta cũng cần đặt mục tiêu hầu việc Chúa, khích lệ nhau dành thì giờ chăm sóc cơ sở nhà Chúa, tùy theo khả năng, góp phần lo công việc chung của nhà Chúa. Hội thánh là thân thể của Chúa, và chúng ta, các tín hữu, là chi thể trong thân thể Chúa. Vì vậy, chúng ta cần đứng chung với nhau, dùng ân tứ khả năng Chúa ban để cùng nhau xây dựng hội thánh của Ngài. Sứ đồ Phao-lô dạy về sự phục vụ trong hội thánh với những lời như sau. Ông viết, giống như trong một thân thể, chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không có cùng một chức năng. Thì cũng vậy, chúng ta tuy nhiều người, nhưng chỉ là một thân trong Đấng Christ. Mỗi chúng ta đều là các chi thể của nhau. Chúng ta có các ân tứ khác nhau, tùy theo ân điển Chúa ban. người được ân tứ nói tiên tri, hãy nói theo lượng đức tin. Người được ân tứ phục vụ, hãy phục vụ. Người được ân tứ dạy dỗ, hãy dạy dỗ. Người được ân tứ khích lệ, hãy khích lệ. Người được ân tứ ban phát, hãy ban phát rộng rãi. Người được ân tứ lãnh đạo, hãy siêng năng lãnh đạo. Người được ân tứ làm việc từ thiện, hãy vui vẻ mà làm. Trích thư Roma chương 12, câu 4 đến câu 8 trong bản hiệu đính. Như chúng ta đã biết, cơ thể con người là kết hợp của nhiều chi thể lớn nhỏ khác nhau, nhưng không một phần nào hay một chi thể nào là dư thừa hay không cần thiết. Tương tự như vậy, trong thân thể của Chúa, tức là trong hội thánh, không một người nào có thể nói là mình dư thừa vì không có ân tứ gì để phục vụ. Trái lại, Kinh Thánh dạy rằng Chúa ban cho người tin Chúa những ân tứ khác nhau, để chúng ta dùng những ân tứ đó bổ khuyết cho nhau và đứng chung giúp nhau xây dựng hội thánh. Điều quan trọng là chúng ta cần tìm hiểu và học hỏi để biết vợ chồng mình được Chúa ban cho những ân tứ gì, rồi phát huy những ân tứ đó và sử dụng đúng chỗ, đúng lúc để góp phần xây dựng hội thánh nơi chúng ta sinh hoạt. Sứ đồ Phao-lô cũng có lời khuyên sau đây về sự hầu việc Chúa. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng, phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Và khi hầu việc Chúa với anh chị em trong hội thánh, chúng ta cần thực hành lời khuyên sau đây. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau, đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường, chớ cho mình là khôn ngoan. Trích thư Roma chương 12, câu 11 và 16. Chúng ta cần siêng năng đứng chung với anh chị em trong hội thánh để phục vụ Chúa, nhưng phục vụ với tâm tình khiêm nhường, hiệp một. Đừng bao giờ cho mình là khôn ngoan, tài giỏi hơn người khác. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.